Các bạn thân mến, 5 năm nữa lại trôi qua, và con người dường như yêu của cô gái 23 tuổi kia đã thành một niềm tiếc nuối cho người đàn bà 28 tuổi. 5 năm luôn để lỡ nhau, chị đã lập gia đình, và tất nhiên, luôn cố gắng không hỏi thăm về anh để giữ mình bình thản. Nhưng chẳng lẽ tất cả sẽ tan biến đơn giản như vậy thôi sao? Thế nhưng, họ lại để lỡ nhau một lần nữa, có lẽ là lần cuối cùng, để rồi tất cả những khẳng định, những xác nhận chìm nghỉm trong sự im lặng của hai đầu điện thoại. Người đàn bà 28 tuổi, chật vật cất hết những xáo trộn và băn khoăn, quay về với cuộc sống thực tại, rõ ràng và chắc chắn. Chị nghĩ rằng đây không phải chỉ là một chùm chuyện ngắn về tình yêu, mà là một vài dấu chấm trên con đường trưởng thành trong tâm thức của một cô gái. Không phải là tất cả, chỉ là một cô gái có đôi chút đa cảm hơn bình thường và ở một hoàn cảnh đặc biệt mà thôi. Phan Việt vẫn không tẩy được hết sự mơ mộng của mình trong 18 tuổi khi viết về tuổi 23 và sau này là 28. Dễ tự hỏi liệu một người phụ nữ lãng mạn có bao giờ hết viển vông không nhỉ? Có lẽ chính như điều này mà giọng văn của Phan Việt có gì đó cực kỳ nữ tính. Dễ cũng không biết liệu Phan Việt có tiếp tục cho ra đời về tình yêu tuổi 33 nữa hay không. Nhưng trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta cứ đến với về tình yêu tuổi 28 đã nhé. Về tình yêu tuổi 28. Ngày đã bắt đầu một cách hoàn hảo khi chị rời khỏi nhà. Đầu tháng 5, cuối cùng thì anh đào cũng đã nở. Những cây mục lan chỉ có hoa trắng muốt, đứng rải rác lặng lẽ trong ánh nắng đang lên nhanh trên những nóc nhà townhouse của Kansas. Đêm qua, khi nghe gió thổi ù ù, chị đã lo rằng hôm nay sẽ mưa, nhưng mà trời sáng nay lên sớm, nhiệt độ khoảng 60 độ F, ngoại trừ gió hơi mạnh, hôm nay là một ngày mùa xuân hoàn hảo cho việc vào New York mua sắm và gặp mặt một người bạn. Chị không hề hẹn trước với người bạn này, họ không gặp nhau đã 5 năm qua, kể cả suốt một năm vừa rồi, khi chị chuyển về sống ở New Jersey, chỉ vượt qua sông Hudson là vào đến New York. Ngày mai chị sẽ về Việt Nam, về hẳn sau 7 năm đi xa. Chị đã định sẽ vào New York mua sắm một số thứ, rồi sẽ gọi điện cho người bạn. Chào T, Giang đang ở New York, nếu T rảnh thì mình gặp nhau được không? Chỉ thế thôi, nếu như anh rảnh rỗi, thì họ sẽ gặp nhau trước khi chị rời Mỹ. Chị đi cùng với chồng, chị sẽ mua sắm cả ngày trên đại lộ 5 trong lúc chồng chị sang Brooklyn giải quyết công việc. Khi nào xong việc, anh sẽ gọi chị, họ đi ăn tối trong phố rồi về nhà. Chồng chị sợ tắc đường nên đi sớm. Nhưng hóa ra kể cả đường NG3, đường NG495 lẫn hầm Lincoln đều rất thoáng. Khi vào trong hầm, dòng xe chậm lại nhưng không hề tắc. Dọc hai bên đường 3 và 495, hoa cúc vàng nở rộ trên những vạt cỏ xanh đang vào độ tươi tốt nhất. Đây là khoảng thời gian ngắn ngủi trong năm mà đất trời biến đổi từng ngày. Chị dán mắt vào cửa kính xe nhìn những vạt hoa cúc vàng cứ trôi dần về phía sau cùng với dòng xe đang lướt. Tầm này ngày mai, chị sẽ đang trên đường ra sân bay về Việt Nam. Mùa xuân sang năm, chị sẽ không còn nhìn thấy cảnh này nữa. Có thể chị sẽ thích lại cuộc sống ở Hà Nội đến mức chị sẽ tiếc rằng chị đã đi lâu đến thế, nhất là đã đi suốt những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ. Ngoài 9 giờ sáng, Saks Fifth Avenue vẫn chưa mở cửa. Trong tiệm cà phê Obompa, những người phụ nữ mặc váy áo công sở, đi giày cao gót, trang điểm cẩn thận ngồi ăn hoa quả và salad. Những người đàn ông mặc vest, đeo cà vạt uống cà phê và tranh thủ đọc báo buổi sáng. Chị lấy một ít khoai tây trộn pate, một tách súp sò New England và một ít dưa hấu cắt miếng sẵn. Chị chọn một bàn cạnh cửa sổ, ăn chậm rãi. Bên ngoài gió rất mạnh. Cây anh đào ngay bên ngoài cửa kính tơi tả vẫy cành, những cánh hoa phớt hồng bay như mưa. Chị bắt đầu lo lắng, nếu trời gió như thế này, sẽ không thể đi bộ nhiều bên ngoài. Có lẽ rồi chị sẽ lại loanh quanh cả ngày trong các cửa hàng, thử ra thử vào quần áo sẽ rất mất thời gian và mệt. Có lẽ trông chị sẽ mệt mỏi khi gặp anh. 10 giờ sáng, đại lộ 5 bắt đầu tấp nập người đi lại. Shop Fit đã mở cửa, nhưng chưa có nhiều người mua. Chị ngồi xuống một chiếc ghế đặt trong sảnh vào cửa hàng rồi cứ ở đó ngắm người qua lại. Chị đã định sẽ gọi điện cho anh vào khoảng gần 11 giờ. Vào giờ đó, anh chắc đã xong những công việc cần làm gấp vào buổi sáng và chưa đến giờ ăn trưa. Họ có thể gặp nhau ăn trưa nếu anh không thể ra ngoài vào buổi chiều. Đến 10 rưỡi, chị đứng dậy, đã đến lúc phải tìm một chỗ tốt để gọi điện thoại, một chỗ nào đó có sóng tốt và không đông người. Mình làm sao thế nhở? Có gì đâu. Chị tự nhủ khi thấy tim đột ngột đập mạnh và hơi thở đứt quãng, nhưng thậm chí ý nghĩ này cũng bị ngắt ra vì những hơi thở. Chị thử nói to để kiểm tra giọng của mình, giọng chị không đều, đầy hơi, tay chị bắt đầu có mồ hôi, nhưng đã 10 giờ 44 phút, chị quay số. Điện thoại đổ chuông, rất lâu, một lần, hai lần, ba lần, có thể anh đang họp, có thể anh không mang điện thoại di động theo, có thể anh để điện thoại di động trong văn phòng trong lúc đi ăn trưa, có thể anh nhìn số rồi không nhận ra số của ai nên không nghe, có thể anh nhận ra số của chị và không nghe. Đây là T, xin lỗi tôi không có mặt để nghe điện thoại, xin để lại tin nhắn, cảm ơn. Chị đã không hề lường trước tình huống này. Trong hình dung của chị, anh chắc chắn sẽ cầm máy và họ sẽ hẹn gặp nhau. Bây giờ không biết có nên để lại tin nhắn cho anh không? Biết đâu anh đã cố tình không nhấc máy khi thấy số của chị. Biết đâu. Nhưng tiếng bíp báo để lại tin nhắn đã vang lên và chị đã nói gì đó. Chị đã nói gì đó vào điện thoại, nhưng có một điều chắc chắn, chị đã không để lại số điện thoại cho anh. Nếu anh không có số điện thoại của chị và máy của anh không có chế độ lưu ID thì sao? Nếu như số của chị là dạng số ẩn thì sao? Nhưng nếu anh có biết số của chị nhưng đã không nhấc máy thì sao? Oh God! Cuối cùng, chị hít một hơi và quay số lần thứ hai, rồi vừa đi dọc hành lang vừa chờ đến hộp tin nhắn. Một lần chuông, hai lần chuông, ba lần chuông. Chào Giang! Từ 5 năm nay, chị không gặp lại anh, chị không còn nhớ giọng anh, thậm chí khuôn mặt anh cũng đã mờ dần. Nhưng ngay khi nghe thấy hai tiếng chào Giang, chị có cảm giác chị mới nghe thấy giọng nói này ngày hôm qua. Sự quen thuộc và giản đơn làm chị sững sờ. Nó gột sạch tất cả sự thất thỏm của mấy tuần nay, từ lúc chị chớm có ý nghĩ sẽ gặp anh. Trong một khoảnh khắc, chị băn khoăn tại sao họ đã không nói chuyện sớm hơn, tại sao chị đã luôn tìm ra lý do để không liên lạc với anh. Cuộc sống có thể khác thế nào nếu như giọng nói này đã hiện hữu trong cuộc sống của chị suốt 5 năm qua. Chào T. Họ không bắt đầu câu chuyện bằng việc hỏi thăm tin tức. Anh hẳn đã nghe được tin nhắn kia của chị vì anh nói ngay: T đang trên đường về New York. Đang trên đường về New York nghĩa là không ở New York. Làm sao anh có thể không ở New York khi chị sẽ rời Mỹ vào ngày mai? Nhưng họ đã luôn luôn lỡ nhau trong 5 năm qua. Dĩ nhiên là lần này họ cũng sẽ lỡ nhau nữa. Làm sao chị lại ngạc nhiên? Nhưng lẽ nào tất cả sẽ tan biến chỉ như thế này? T đang về New York, nghĩa là sao? T đang ở sân bay, anh nói rồi thêm, ở Cali. Cali nắng ấm, California. Anh đúng là không ở New York, anh đang bay về từ chỗ người yêu của anh. Người yêu của anh, hiển nhiên là thế. Chị đã nghe loáng thoáng anh có người yêu ở California. Điều ấy chưa bao giờ là một thông tin có nghĩa với cuộc sống của chị. Cho đến lúc này, khi anh nói điều đó với sự đơn giản lạ lùng, như thể anh chỉ vừa nói, bây giờ là 11 giờ. Ồ, thế thì thôi vậy. Tiếc quá, bao giờ Giang lên lại New York? Bây giờ Giang đang ở New Jersey phải không? Vậy là anh có biết tin về chị. Biết mà lại không biết. Cũng như chị có biết tin về anh. Chỉ biết loáng thoáng những nét chính, nhưng có biết mà lại vẫn chẳng biết gì. Chị không bao giờ thăm hỏi những bạn bè chung của hai người về anh. Suốt những năm qua, cố gắng của chị không nằm ở chỗ tìm hiểu về anh, mà ở chỗ giữ cho tất cả mọi thứ về anh đều chỉ là những thứ ngẫu nhiên dạt đến. Sự ngẫu nhiên trở thành một thứ nghi lễ mà chị luôn có thể tin tưởng. Chị đã luôn bám vào nó với một ngầm định. Nếu như chị có bất cứ nỗ lực nào để tìm hiểu về anh, hành động đó có thể được gọi là ngoại tình, và nó sẽ ghép chị với anh vào trong biển người ngoại tình ở ngoài kia. giọng anh vừa hỏi chị một cách bình thản. Bao giờ Giang lên lại New York? Cho chị biết rằng anh cũng đã luôn luôn chỉ bám vào những gì ngẫu nhiên dạt đến. Anh không hề biết chị đã quyết định về hẳn nhà. Nhưng bây giờ, sự ngẫu nhiên dường như không phải là một thứ cứu cánh mà đã trở thành sai lầm. Vào lúc này, không hề có biển người nào, không cái danh hiệu ngoại tình chung chung nào, và càng không có sự liên hệ nào giữa họ với những thứ chung chung đó. Vào lúc này, hệ quả duy nhất của việc bám víu vào sự ngẫu nhiên trong suốt 5 năm qua chỉ là chị hoàn toàn không biết gì về cuộc sống của anh, cũng như anh không biết gì về cuộc sống của chị. Ngày mai Giang về Việt Nam rồi. Chị cười khẽ. Về hẳn. Có tiếng thở mạnh trong ống nghe. Cái dường như là sai lầm giờ đây đã biến thành một bản án chắc chắn. Vậy thì hôm nay nhất định phải gặp Giang rồi. Anh nói giọng trùng xuống. T sẽ về đến New York vào 4 giờ chiều. Có thể gặp nhau từ 5 giờ đến 6 giờ được không? Vì sau đó T lại phải đi. Được rồi, hôm nay mình nhất định gặp nhau. T muốn gặp ở đâu? Lại một thoáng im lặng ở đầu bên kia rồi anh nói. Giang đi một mình hay đi với ai? Chắc chắn là anh không biết chị sẽ về nhà một mình trước, rồi nửa năm nữa chồng chị sẽ về. Giang đi một mình. Vậy khi nào Tê xuống sẽ gọi xem Giang ở đâu thì Tê tới. Họ đã nói xong những lời cần nói, đã đến lúc phải tạm biệt. Nhưng rồi chị thấy mình vẫn tiếp tục nói trên điện thoại, và anh cũng tiếp tục nói. Họ đã nói những gì, chị không còn nhớ. Hình như là sau cùng, họ cũng đã hỏi thăm về công việc hiện tại của nhau, về dự định tương lai, về những sự kiện chính trong những năm qua. Đã lâu lắm rồi, cái ngày họ gặp nhau lần đầu. Khi ấy, cả hai đều còn quá trẻ, mọi thứ đều vụng về, đều buồn cười, nhưng cuộc sống dường như đã rất dễ dàng và còn rất dài. Thì cuối cùng họ cũng nói lời tạm biệt, chị ngồi thêm một lúc trên ghế, trong đầu chị vẫn còn dư âm giọng nói của anh. Thật khó có thể gắn cái thực tại này với một hình ảnh còn rất mờ nhạt trong trí nhớ của chị và cái cảm giác xa xôi mà sự ngẫu nhiên có sắp đặt của những năm qua đã đưa chị vào. Quá trưa, sau khi mua sắm ở Sackfish, chị băng qua đường vào hiệu sách Barnes & Noble. Chị nhặt một cuốn tạp chí Vogue rồi ngồi xuống sàn nhà xem lướt những bức ảnh quảng cáo. Đến khoảng 2 giờ chiều, một cơn đau nửa đầu xuất hiện. Có lẽ là do việc dậy sớm và những căng thẳng bất thường từ sáng đến giờ. Nếu không nghỉ ngơi, cái cảm giác khó chịu trườn vườn lúc này rồi sẽ biến thành sự nhức buốt đến mức không mở mắt được. Chị tìm một góc tối trong khu sách dành cho trẻ em rồi ngồi xuống ghế nhắm mắt lại. Chị không biết mình ngồi bao lâu cho đến khi chị giật mình vì tiếng động bên cạnh. Hai nhân viên của hiệu sách đang đứng nhìn chị. Người phụ nữ nói, ồ, cô tỉnh rồi, cô có ốm không? Chị hẳn đã thiếp đi một lúc. Xin lỗi, tôi chỉ hơi đau đầu. Có lẽ là do thời tiết thay đổi chăng? Cô cảm thấy thế nào? Có cần bác sĩ không? Không, tôi không sao cả, tôi chỉ hơi đau đầu thôi. Ở đằng kia có nước, có lẽ cô cần uống nước. Người phụ nữ chỉ về phía quầy cà phê của hiệu sách. Chị đứng lên, cầm túi đi về phía khu bán cà phê. Chị mua một cốc caramel macchiato rồi ngồi xuống chiếc bàn duy nhất còn trống ở bên ngoài. Cơn đau đầu đã giảm nhưng chưa dứt hẳn. Trên bàn có một chồng sách của ai đó để lại. Tất cả sách đều có con số 2012 ở bìa. Chị cầm một cuốn sách lên đọc trang bìa cuối. Sách nói rằng, theo như lịch tôn giáo của người Maya, vào những tính toán từ thời cổ đại thì thế giới này sẽ bị hủy diệt vào ngày 21 tháng 12 năm 2012. Vào ngày đó, sóng thần sẽ xuất hiện. Động đất và núi lửa khắp nơi, băng ở hai đầu cực sẽ tan, trái đất sẽ đổi trục Nam Bắc và đa phần loài người sẽ chết. Nền văn minh chúng ta đang có sẽ chấm dứt để thay bằng một nền văn minh mới. Tất cả những dự báo về ngày diệt vong này đang thành hiện thực. Chiến tranh, thiên tai, bệnh dịch ngày càng nhiều trong những năm qua. Thế giới này cần một cuộc thay máu hoàn toàn vì nó đã quá thác loạn. Chị mở sách tìm trên mục lục phần dẫn chứng khoa học về quy luật diệt vong của thế giới để đọc những con số tính toán về vị trí của các hành tinh trong hệ mặt trời, những dẫn chứng về nạn hồng thủy trong kinh thánh, dẫn chứng về sự diệt vong của các nền văn minh trước đây, về những trùng lặp giữa vật lý hiện đại và khoa học tâm linh. Trong lúc chị đọc tất cả những dòng này, chị nghĩ duy nhất một điều. Nếu như chị biết chắc chắn rằng thế giới này thực sự chấm dứt vào năm 2012, thì chị có tiếp tục về nhà, tiếp tục làm những việc chị đã dự định trong một cuộc sống sẽ kéo dài khoảng 40 năm nữa, hay là... Sự bất định làm thay đổi tất cả. Khi chị ngẩng lên khỏi những trang sách, đồng hồ chỉ 4 giờ chiều, đã đến lúc phải rửa mặt, trang điểm lại một chút. Nếu anh hẹn gặp lúc 5 giờ chiều, thì có lẽ anh sẽ gọi điện lúc 4 rưỡi để biết chị ở đâu, rồi anh sẽ đến. Khi chị ra khỏi nhà vệ sinh của bác là Ann Noble, chị nghĩ đến việc tìm một nơi nào đó vắng vẻ để anh có thể tìm chị dễ dàng. Trên cả đại lộ 5 này, có lẽ chỉ có thư viện công cộng New York hoặc nhà thờ lớn St. Patrick ở góc đường 51 là yên tĩnh. Chị có thể ngồi chờ anh bên ngoài bậc thềm của nhà thờ. Nếu họ không có thời gian tìm một tiệm cà phê gần đây, thì họ có thể nói chuyện ở một góc nào đó trong khuôn viên nhà thờ. Ở góc đường 51, chị sang đường rồi ngồi xuống bậc thềm trên cùng. Đã 4 rưỡi, nắng không còn chiếu trên các bậc thềm mà cắt ngang hai tháp chuông lớn và ô cửa sổ hoa hồng ở chính giữa mặt tiền nhà thờ. Những bậc thềm chỉ có vài người đi mua sắm ngồi nghỉ chân và khách du lịch đứng chụp ảnh. Chị nhìn những bóng đàn ông hối hả bước ở phía xa và tưởng tượng anh sẽ bất thần từ đâu đó tách ra khỏi đám đông đi lại chỗ chị ngồi. Chào Giang, anh sẽ nói. 4:45, điện thoại vẫn im lìm. Nắng ngày càng lùi dần và sậm hơn trên những tấm kính của cụm nhà Rockefeller phía bên kia đường. Gió không còn mạnh như lúc sáng nhưng trở nên lạnh hơn khi nắng tắt dần. Bên kia đường, những chiếc taxi vàng liên tục tấp vào vỉa hè để cho những người mua sắm trở về nhà hoặc đi tới một cuộc hẹn khác. Những đôi bạn gái, những cặp tình nhân đồng tính, những gia đình đầy đủ ông bà, bố mẹ, con cái, khách du lịch, một ngày nữa ở New York đang hết. Thành phố đang chuẩn bị cho một buổi tối mùa xuân đẹp trời và ngắn ngủi trong năm. Cơn đau nửa đầu chưa hết và gió thì ngày càng lạnh. Chị đứng dậy, đi qua cánh cửa gỗ vào nhà thờ rồi ngồi xuống một trụ tường ốp đá cẩm thạch ngay gần cửa ra vào. Một người đàn ông da đen ngồi trên một chiếc ghế canh cửa tiến tới hỏi chị định vào cầu nguyện hay là người đến dự tổng duyệt đám cưới nhà. Ông ta nói một cái tên gì đó chị không nghe rõ. Chị nói chị chỉ chờ một người bạn. 5 giờ... vẫn không thấy điện thoại. Chị nghĩ đến việc gọi anh để hỏi, nhưng lại sợ rằng anh có thể đang lái xe. Chị kiên nhẫn chờ. 5:05, điện thoại đổ chuông. Tê đây, giọng anh gấp gáp. Xin lỗi Giang, bây giờ mới xuống đến sân bay. Giang đang ở đâu? Giang đang ở nhà thờ St. Patrick trên đại lộ 5. Tê vẫn đang ở sân bay à? Tê vừa xuống, máy bay bị chậm. Bây giờ lấy hành lý xong và đến chỗ Giang cũng phải 40 phút. Một cái gì đó vừa sụp đổ rất nhanh và trọn vẹn. Dường như chị đã biết chuyện này sẽ xảy ra. Một rủi ro nào đó nhất định phải xảy ra khiến họ không thể gặp nhau. Điều anh vừa nói chỉ là cái tuyên bố chính thức. Đột nhiên chị có cảm giác như bị lừa. Không biết đích xác bởi ai, nhưng chị đã bị lừa. Lừa một cách có tính toán trước. Có lẽ tính toán từ rất lâu rồi. Trong nhiều năm qua, trong suốt những tuần qua và trong cả những giờ vừa rồi. Mà có lẽ là tính toán từ trước lúc chị ra đời. Cảm giác bất lực và tuyệt vọng, cảm giác giận dữ đi kèm với sự mệt mỏi và rất nhiều những thứ không tên, như một con sóng lớn nhấn chìm chị. Vậy thì thôi Tê ạ, mình sẽ gặp lại nhau ở đâu đó trong tương lai. Nhưng Tê muốn gặp hôm nay, giọng anh nghiêm trọng, Giang chờ nhé, để Tê gọi điện hỏi lại xem cái hẹn kia vào lúc nào. Xin lỗi Giang, cái hẹn này Tê không thể bỏ được. Không sao. Xin lỗi Giang làm phiền nhiều quá. Chờ nhé, Tê sẽ gọi lại ngay. Giang đang làm gì? Chỉ loanh quanh ở đây chờ Tê thôi. Ồ vậy à? Tiếng vậy à đầy ăn năn. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu chị. Nếu chị sẽ đi taxi vào chỗ anh hẹn gặp người kia, thì họ sẽ tiết kiệm được thời gian đi lại cho anh, và họ vẫn có thể gặp nhau chừng 30 phút. Chị bước nhanh về phía người gác cửa. Xin lỗi cho tôi hỏi, ông có biết từ đây sang N thì mất bao lâu không? Khoảng 25 phút, nhưng vào giờ này thì không chắc. Cô biết giao thông ở New York đấy. Điện thoại lại đổ chuông. Tê vừa check rồi, cái hẹn kia lúc 6 giờ, mình vẫn có thể gặp nhau. Giọng anh nói với chị, mình vẫn có thể gặp nhau dù chỉ 10 phút. Tê sẽ đến nếu Giang vẫn muốn gặp dù chỉ 10 phút. Chị cười, cắt lời anh. Thôi Tê ạ, để lúc khác tiện hơn mình sẽ gặp nhau vậy. Chắc chắn là mình sẽ còn gặp lại. Im lặng trong ống nghe, chị không biết phải nói gì. Và rồi đột nhiên, một cái gì đó bên trong vỡ ra, và chị nghe thấy mình cười. mình đúng là không có duyên với nhau. Anh cũng cười, không phải một cái cười vui. Chị lập tức hối tiếc chị đã nói những lời kia, không chỉ vì nó khiến cho anh vừa cười như thế, mà bởi vì hình như bằng việc tuyên bố thành lời cái điều lẽ ra không nên tuyên bố như trên, chị đã kết luận không chỉ quá khứ và hiện tại mà cả tương lai. Cái dường như là sai lầm của quá khứ chưa bao giờ chỉ thuộc về quá khứ, nó vẫn cứ ở đây vào lúc này và có thể sẽ còn theo họ vào tương lai. Đã đến lúc phải thực sự nói lời tạm biệt, nhưng chị không sao nói được. Ở đầu bên kia anh cũng không nói. Giang chuẩn bị xong hành lý chưa? Đã có cảm giác nhớ nước Mỹ chưa? Chưa, bây giờ thì chưa. Có thể về đến nhà rồi sẽ nhớ. Tê thì sao? Chắc là không về ngay. Tê còn xem thế nào? Xem thế nào chắc chắn có liên quan đến một người con gái ở California. Chị bỏ dở ý nghĩ này. Thôi, chúc Tê mọi điều tốt lành nhé. Chị cười. Nhất định mình sẽ còn gặp nhau ở đâu đó. Nhất định là mình sẽ gặp lại. Anh không trả lời, chỉ có im lặng trong ống nghe. Sự im lặng khiến những lời chị vừa nói dội ngược trở lại tai chị. Chị sững sờ nhận ra chúng có vẻ lịch sự đến mức xã giao. Đột nhiên, tất cả những lời ít ỏi họ từng nói với nhau trong suốt 5 năm qua dội về. Chị băn khoăn không biết nhìn từ phía anh, những gì chị đã nói và làm có mang vẻ lịch sự xã giao, thậm chí thờ ơ hay không. Chị định nói một điều gì đó để an ủi, một điều gì đó khẳng định với anh rằng chị không có ý xã giao và càng không thờ ơ, chưa bao giờ thờ ơ. Nhưng chị chưa kịp nói thì đã nghe thấy trước những lời đó trong óc chị. Chúng quá mỏng manh so với cả 5 năm vừa qua. Chị im lặng chịu đựng cảm giác bất lực. Trong ống nghe vẫn chỉ có im lặng. Và rồi giữa cái im lặng, chị nghe thấy hơi thở của anh. Hơi thở dường như bị người thở cố nén xuống, nhưng vẫn để lại những tiếng ủ rất khẽ. Đột nhiên, tất cả cảm giác lúng túng, những nỗ lực xã giao, những thói quen hội thoại tự động, thậm chí cả mong muốn an ủi, mong muốn giải trình bỗng tan biến. Chỉ còn lại sự im lặng đơn giản lúc này đã lan từ ống nghe ra khắp người chị. Sự im lặng chiếm lấy cả khoảng không chị đứng, cả cái tiền sảnh nhỏ của nhà thờ. Bên ngoài, nắng đã tắt, tất cả thành phố biến mất, tất cả đều đã biến mất. Chào Giang nhé. Chào Tê. Một ai đó vừa mở cửa trước khiến cho gió thốc vào, những tiếng tút tút theo nhau rơi xuống đất. Chị ngồi xuống bậc thềm cầm thạch, hơi lạnh từ nền đá ngấm lên ra. Người gác cửa đã quay lại chỗ cũ và vừa đặt một tấm biển nhỏ ngay lối cửa ra vào. Tấm biển loáng thoáng những dòng chữ thông báo về buổi tổng duyệt một lễ cưới Goldman Piazzolla nào đó. Cửa ra vào liên tục mở ra, những người đàn ông mặc tuxedo đen và phụ nữ mặc váy đồng phục phù dâu màu vàng nối nhau đi vào. Gió theo đó liên tục thốc vào chỗ chị ngồi cùng với tiếng người thì thầm và tiếng cười khúc khích. Chị không biết chị ngồi đó bao lâu, chị cố bám lấy những tiếng vọng cứ nhỏ dần và sắp tan biến trong não. Chào Giang nhé. Chúng không phải là lời vĩnh biệt, chúng chỉ là một lời chào. Vậy mà ba từ đơn giản này đột nhiên khiến cho hiện tại dường như không còn ý nghĩa gì nữa trong khi tương lai trở nên vô cùng khó khăn. Có đúng là anh và chị thực sự không có duyên với nhau, hay rủi ro này chỉ là một sự ngẫu nhiên nữa thôi? Và như thế, có phải là có số phận, hay rốt cục chỉ là chị vẫn lặp đi lặp lại những sai lầm của quá khứ? Những sai lầm có thể được gọi bằng những cái tên như sự cầu thả, sự vô tâm, sự hèn nhát, thậm chí sự ngu ngốc và vị kỷ. Những sai lầm không chỉ với anh, mà có thể với tất cả những người từng đi qua cuộc sống của chị. Gió không còn liên tục thốc vào chỗ chị ngồi, cánh cửa nhà thờ đã đứng im rất lâu mà không có người mở, đã hơn 6 giờ, điện thoại đổ chuông. Em đang ở đâu? Giọng chồng chị oang oang để át những tiếng xe cộ, chắc anh đang rời khỏi chỗ khách hàng. Em đang ở chỗ... Chị định giải thích đường cho chồng nhưng rồi chị dừng lại. Em không biết, nhưng em có thể quay lại chỗ anh thả em sáng nay. Bên ngoài trời vẫn vũ mây như sắp có dông, nắng đã tắt hoàn toàn và gió lại mạnh trở lại. Thành phố nhập nhoạng những dòng người hối hả trên đại lộ và dòng ô tô nhẫn nại chờ đèn giao thông. Giữa cái biển màu đen và xám chảy liên miên không dừng đó, những chiếc taxi vàng như những vệt màu cứ chốc chốc lại được một bàn tay vô hình bừa ẩu vẩy ra. Hình như cũng chính bàn tay ấy đang thi thoảng bật công tắc đồng loạt đổi những chiếc đèn từ đỏ sang xanh, xăng vàng và theo đó mà chặn và thả những búi người đi lại hối hả trên phố. Chị trôi theo dòng người đi bộ trở lại Sackfield. Chồng chị đến, anh phàn nàn với giao thông và đậu xe ở New York. Họ vào một nhà hàng có tên Bombay Palace ở ngay gần đó. Chồng chị gọi tôm patio làm món khai vị và thịt cừu nướng. Anh hỏi chị gọi gì, chị nói chị ăn giống hệt anh. Em đi shopping thế nào? Giọng chồng chị tự tin như thường ngày, sự tự tin làm chị chững lại. Có thể nào anh có sự tự tin thường trực đó vì anh biết hết những gì chị đang cảm thấy? Anh hơn chị 11 tuổi, có thể nào anh đã luôn biết tất cả mọi việc trong những năm qua mà không bao giờ can thiệp, bởi vì anh cũng từng sống qua những năm tuổi 20. Có thể nào chồng chị đã luôn biết, luôn hiểu, luôn thông cảm và kiên nhẫn? Anh ơi, chị nói, anh có bao giờ mệt mỏi không?
Có chứ, anh cười.
Thế khi nào anh mệt thì anh làm gì?
Thì nghỉ ngơi thôi.
Và nếu nghỉ rồi mà vẫn mệt?
Thì nghỉ tiếp cho đến khi hết hẳn. Có gì đâu mà vội.
Có gì đâu mà vội, kể cả nếu như trái đất sẽ bị hủy diệt vào năm 2012, kể cả... Em mệt à? Chị biết chồng chị đang nhìn, chị biết khuôn mặt chị lúc này không giấu giếm điều gì, nhưng chị chịu đựng cái nhìn với cảm giác bình thản, thậm chí hình như chị đã thoáng có cảm giác nhẹ nhõm. Khi họ rời khỏi nhà hàng, đồng hồ chỉ 8:30. Bên ngoài trời đã tối hẳn và mưa rào đã đổ trong lúc họ ngồi ăn. Các cửa hàng trên đại lộ 5 đều đã đóng cửa. Chỉ có những bức tượng mannequin vẫn đứng như hóa đá trong các ô cửa kính nhòa nước mưa. Những tòa nhà cao sừng sững như những bóng đen khổng lồ trên nền trời vần vũ mây. Đường phố thưa người, chỉ có taxi vùn vụt phóng vọt qua những vũng nước lấp lóa trên mặt đường. Chị biết xe đang chuyển động, chị biết chị đang trở về nhà. Ngày mai, giờ này chị sẽ đang trên máy bay về Hà Nội. Và ngày kia, ngày kia, tuần sau, tháng sau, năm sau, mối quan tâm của chị sẽ dồn cả vào công việc và căn nhà mới của hai vợ chồng chị ở Hà Nội. Nhưng lúc này, chị chỉ tập trung vào một thứ duy nhất. Những tiếng piano từ radio nhỏ đều đều và tiếng rì rì của bánh xe cán trên mặt đường nhựa. Chị bám lấy những tiếng đàn, xe vẫn chạy. Chị biết nước mắt của bất thần dâng lên một cách vô lý, nhưng chúng sẽ không rơi vì mắt chị đang nhắm. Chị bám vào những tiếng nhạc cho đến lúc về tới nhà.